This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
And I know Pat Quinn. I've seen that Pat has the
Linh. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thùy Linh kính mời quý thính giả đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống. Và với vị khách mời quen thuộc của chương trình đó là bác sĩ Nguyễn Quang Hiền đến từ công ty Wonder Earth. Và vâng, lời đầu tiên Thùy Linh xin gửi lời chào tới bác sĩ. Hôm nay bác sĩ có khỏe không thưa bác sĩ?
Cảm ơn Thùy Linh. Xin chào Thùy Linh. Xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến kính chào tất cả quý vị thính giả của đài. Thì Linh hỏi có khỏe hay không thì sức khỏe cũng tương đối. Nhưng mà không biết là khí hậu ở bên Dallas của chúng ta ngày hôm nay thế nào thưa Thùy Linh?
Dạ vâng, khí hậu của Dallas thì mấy ngày nay bắt đầu trời trở lạnh. Thì một số những cái quý đồng hương tuổi hơi trung niên một chút xíu thì cảm thấy là những cái khớp xương của mình nó cảm thấy nó khó chịu, nó bị đau nhất. Thì không biết là hôm nay trước khi vào cái chương trình chính, cái đề tài chính của chương trình ngày hôm nay đó là về bệnh gan, thì bác sĩ có thể chia sẻ một chút những cái kinh nghiệm để mà đối phó với cái bệnh đau nhức xương trong cái thời tiết lạnh này không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, cảm ơn Thùy Linh. Hôm nay thì chúng ta muốn nói chuyện một tí xíu về gan để gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta. Nhưng mà thời tiết nó thay đổi như thế này đó, thì tuần vừa qua chúng ta có nói về vấn đề những bệnh về đau nhức, về thấp khớp. Quý vị cũng biết rằng là một trong những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái tình trạng làm cho chúng ta bị đau, bị nhức, nhất là những người lớn tuổi đó, như Thùy Linh vừa mới nói đó, thì do khí hậu lạnh, khí hậu ẩm thấp là một trong những nguyên nhân chính gây ra cái tình trạng làm cho chúng ta bị đau, bị nhức những cái vùng khớp xương của mình. Chính vì vậy cho nên khi mà khí hậu nó như thế này đó thì thường thường chúng tôi khuyên là những người lớn tuổi chúng ta phải ăn mặc ấm áp ngay. Chứ quý vị đừng có nghĩ là khí hậu nó mát mát giống như những người trẻ, bởi vì cái sức đề kháng của những người trẻ nó khác, nó mạnh, nó strong hơn thì không sao. Chúng ta cái sức đề kháng nó yếu rồi. Quý vị để cái thời tiết như thế này mà chúng ta bị cảm lạnh một chút là chúng ta thấy nó đã phiền rồi. Khi bị cảm lạnh như vậy thì cái immune system, cái sức đề kháng của chúng ta nó xuống. Và bên cạnh đó thì những cái bệnh trạng khác nó sẽ đi theo. Mà arthritis, viêm khớp, thấp khớp, đau nhức là một trong những cái bệnh mà do khí hậu lạnh nó gây ra. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu, những người mà chưa đau thì không sao. Quý vị đã bắt đầu bị đau rồi, bị nhức rồi, quý vị phải cẩn thận khi chúng ta bị những cái tình trạng đó. Dược thảo phong tê thấp mà chúng tôi có cái dịp nói trong tuần trước đây đó, dùng để chữa cho chúng ta những cái bệnh về phong, về tê, về nhức. Những cái bệnh mà bắp thịt chúng ta bị co cứng lại, nó làm cho máu huyết không lưu thông. Những cái vùng đó có thể làm cho chúng ta bị tê hay bị nâm. Rồi cũng là những cái vùng đó, những cái xương cốt ở vùng đó và thiếu cái sự dinh dưỡng của máu huyết có thể từ từ tổn thương cái xương của chúng ta và gây ra những cái cơn đau. Cho nên nhiều khi cái khí hậu nó đã là một trong những cái tác động rồi. Cái thứ hai nữa là chúng ta đã lớn tuổi rồi, tự động chúng ta bị đau. Nhất là những người đã bị đau rồi, quý vị đã khỏi rồi thì cái khí hậu này là cái khí hậu mà có thể mang đến những cơn đau trở lại cho chúng ta. Thuốc có nhiều dạng, chúng ta cũng biết. Các sĩ cho mình những loại thuốc giảm đau nhiều để cho chúng ta dùng. Thì phần đông nếu mà quý vị dùng độ một vài tuần mà nó hết thì không sao, thì cũng được, cũng tốt. Nhưng mà nếu chúng ta phải dùng lâu dài thì quý vị cũng phải cẩn thận. Vì những loại thuốc mà các bác sĩ cho trong cái thời gian mà từ 3 tuần trở lên là bắt đầu nó có thể có những cái phản ứng phụ rồi. Nó tác động vào trong cơ thể của chúng ta. Và nhất là những cái loại thuốc giảm đau này đó, ngày xưa đó thì chúng ta bác sĩ khuyên là quý vị có thể dùng trong cái lúc mà mình đang ăn để nó có thêm đồ ăn vào, tan vào trong thuốc, nó đỡ làm tổn thương cái bao tử của mình. Hoặc là các bác sĩ khuyên chúng ta là uống sau khi ăn để cho cái bao tử chúng ta nó có đồ ăn ở trong đó, nó cũng đỡ làm tổn thương cái màng mà bảo vệ bao tử của chúng ta. Quý vị sử dụng những cái loại thuốc giảm đau như vậy đó mà lâu quá 3 tuần, 4 tuần trở lên là cái màng bao tử có thể bị tổn thương rồi, và cái bệnh đau nhất chúng ta chữa chưa xong, chưa giảm đau hết được thì bệnh đau bao tử nó tới. Hoặc là ít ra chúng ta cũng bắt đầu bị viêm, bị inflammation. Nó làm cho cái bao tử chúng ta bắt đầu bị đỏ, bị sưng chẳng hạn, hoặc là những cái màng nó bảo vệ bao tử chúng ta từ từ nó chảy xước ra, thì lại phiền tới bao tử của mình. Thì đây là những cái mà các bác sĩ thường xuyên khuyên chúng ta như vậy, nhưng mà bây giờ thì người ta lại thấy rằng là nó có một cái chiều hướng khác nữa, là những cái loại thuốc đó, nó đi vào trong cơ thể chúng ta, cho dù quý vị sau khi ăn có đồ ăn thức uống trong bao tử rồi, thì những loại thuốc này nó tan ra, nó đi vào trong máu qua vấn đề dinh dưỡng. Khi nó đi vào trong máu của chúng ta như vậy đó, thì cái màng bao tử của quý vị vẫn bị tổn thương bởi những loại thuốc này. Đây là chúng ta nói tới cái màng bao tử thôi. Chúng ta chưa nói tới những cái bệnh trạng khác do những cái chất hóa chất này nó gây ra. Cho nên chúng ta nhớ là cho dù quý vị có ăn no đi nữa, mà quý vị dùng những loại thuốc này rồi thì bao tử chúng ta cũng sẽ có vấn đề. Chính vì vậy mà tránh vớt đi cái tình trạng từ cái bệnh này lây qua bệnh khác mà chúng tôi gọi là side effect đó, hoặc là những cái phản ứng phụ mà nó có thể gây ra đó, thì quý vị có thể sử dụng phong tê thấp của văn phòng để chữa trị những tình trạng mà bị viêm khớp, bị sưng, bị đau ở những cái vùng khớp xương của chúng ta, bị tê, bị nâm, bắp thịt nó bị co cứng. Nhất là người Việt của chúng ta đó, những người lớn tuổi thường thường chúng ta còn bị nhức ở trong xương, chứ không phải chỉ ở những cái khớp đâu. Khớp là ngay, ví dụ mình nói ngay cái đầu gối của chúng ta đi, có một cái khớp xương ngay ở giữa, hai cái xương của chúng ta từ xương ống ngay giữa này, với lại cái xương upper thigh, tức là xương đùi trên, chúng ta thấy ngay khúc giữa đó, thì thường thường chúng ta bị viêm, bị sưng là ngay cái vùng đó. Hoặc là những cái vùng khớp xương nào mà nó giống giống như vậy, tức là có hai cái khớp xương thì chúng ta bị sưng, bị nhức, bị đau. Người Hoa Kỳ ở đây bị cái đó nhiều, người Việt chúng ta cũng bị. Và người Việt chúng ta còn bị một cái nữa là nhức ở trong xương, tức là những cái ống xương của chúng ta đó, thí dụ ống quyển nó bị nhức, nguyên cái đường ống quyển, ống chân của chúng ta dài xuống mà nó nhức ở trong đó, hoặc là nhức xương đùi, nó nhức ở tay, nó nhức ở ống cắm tay của chúng ta, nó nhức ở lưng. Thì cái này là những cái mà người Việt chúng ta bị nhiều. Quý vị có thể sử dụng dược thảo phong tê thấp của văn phòng để mà giúp cho chúng ta làm giảm đi cái tình trạng bị đau nhức, chữa những cái bệnh về khớp cho chúng ta. Đây là cái mà mình nhắc thêm một tí xíu, trong tuần vừa qua chúng ta nói rồi. Và bây giờ mình vô chương trình chính của mình, là mình nói về gan một tí, thưa Thùy Linh.
Dạ vâng, gan cũng là một cái bộ phận rất là quan trọng trong cơ thể của con người. Nó giữ một chức năng là rất là quan trọng. Thì Thùy Linh cũng thật sự là về y học thì Thùy Linh không có rành lắm, thì xin mời bác sĩ.
Dạ vâng. Chúng ta cũng biết rằng là trong người của mình đó, nó có 5 cái organ chính là gan, tim, tỳ, phế, thận. Phế là phổi, tỳ là cái pancreas và cái bao tử tử của chúng ta, nó gọi là tùy tạng, nó thuộc về hệ thống tiêu hóa. Thì 5 cái organ này là chính. Nhưng mà ngoài 5 organ này ra, chúng ta còn có những cái organ khác, nó cũng không phải là nó không quan trọng, nhưng mà nó nhẹ hơn, nó chịu trách nhiệm nhẹ hơn những cái organ này. Thế thì 5 cái organ này là chính, và trong đó có gan của chúng ta, một trong những cái cơ phận gần như là lớn nhất nằm trong cơ thể của chúng ta. Thì gan, công việc làm của gan nó lại không giống như những cái organ khác. Công việc làm của gan nó giữ nhiều cái, mình gọi là nhiều công việc, nhiều cái vai trò khác nhau trong cái vấn đề mà giữ gìn sức khỏe cho chúng ta. Thì chính vì cái vấn đề mà gan làm nhiều cái công việc như vậy đó, cho nên đương nhiên cái gì làm nhiều thì cái đó dễ bị tổn thương. Và gan làm cho tới 400-500 công việc trong cơ thể của chúng ta, chứ không phải là làm giống như là 5-7 công việc giống những organ khác. Chính vì thế mà gan được nhiều cái nhà nghiên cứu, người ta cho rằng là gan giống như là một cái người mẹ trong gia đình vậy đó. Họ làm tất cả mọi công việc trong nhà, rồi từ nấu nướng, rồi clean up, cho nó sạch sẽ nhà cửa chúng ta, giữ gìn nhà cho chúng ta như vậy. Thì mình nói là mình nói như vậy. Có nhiều người thì họ nói rằng là gan giống như một cái nhà máy vậy đó. Nó làm đủ mọi cái công việc trong cơ thể chúng ta, từ vấn đề mà mình gọi là giữ những cái vai trò chẳng hạn như là về tiêu hóa, rồi cung cấp chất dinh dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, rồi sửa chữa những cái bệnh cho chính gan nó gây ra của gan. Đó. Rồi đào thải những chất cặn bã, chất độc hại cho cơ thể của chúng ta. Thì đây là những cái công việc mà chúng ta gọi là công việc chính do gan làm. Gan phải làm những công việc như vậy. Thế thì khi mà gan làm những cái công việc như vậy, chúng ta cũng biết là cái gì làm nhiều thì cái đó mau hư hoặc là mau bị yếu. Thì gan là một trong những cái nguyên nhân khi mà chúng ta nói đến bệnh gan hoặc là yếu gan là vì như vậy. Nhiệm vụ của gan, ngoài cái vấn đề mà chúng tôi nói rằng là thải độc, khử độc, lọc máu, bảo vệ cơ thể của chúng ta, rồi bắt đầu tiết ra mật chẳng hạn như vậy, để đưa vào trong bộ máy tiêu hóa. Thế thì tất cả những đồ ăn thức uống mà chúng ta đang dùng hàng ngày như thế này đó, mình gọi là vấn đề dinh dưỡng đó. Đó. Thì tất cả những cái đồ ăn này khi đưa qua cái hệ thống tiêu hóa rồi đó, thì hệ thống tiêu hóa này ngoài bao tử ra, chúng ta thấy là nó thuộc bộ máy tiêu hóa chúng ta, có tỳ tạng, có lá lách, có ruột non, có ruột già chẳng hạn như vậy. Sau khi chuyển thành chất dinh dưỡng rồi, bắt đầu chuyển hóa thành máu, nó hấp thụ, nó absorbed qua cái màng ruột để thành máu. Thì tất cả những cái lượng máu đầu tiên này đó đều phải đi ngang qua gan để thanh lọc. Và cái lượng máu đầu tiên này quý vị biết là nó mang theo hóa chất, nó mang theo độc tố và có luôn cả vi khuẩn. Nó, những loại vi sinh vật đó, nó có thể chui qua cái màng ruột của chúng ta để đi vào trong máu của chúng ta. Thế thì tất cả những cái này nó phải đi ngang qua gan. Và đây là cái tiến trình đầu tiên mà gan phải làm việc, phải lọc, phải thải hết những cái này, chặn bắt những vi khuẩn cho chúng ta. Chính vì vậy mà gan hay bị yếu, bởi vì gan làm việc hàng ngày. Bên cạnh đó, gan phải đối đầu với những cái bệnh mình gọi là nghiêm trọng lây lan khác. Chẳng hạn như một cái bệnh nào đó từ một cái organ khác, ung thư chẳng hạn. Nó nằm vào trong máu của chúng ta. Và từ những cái cơ phận khác, nó bắt đầu nó lây lan, nó đi ngang qua gan, thì nó lây qua cho gan một cách dễ dàng thôi. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là chức năng gan phải làm việc nhiều thì đương nhiên là nó dễ bị tổn thương. Từ cái vấn đề thải những cái độc tố ra, chặn bắt những cái vi khuẩn ra, tạo ra mật để giữ chữ máu cho cơ thể, tạo ra huyết thanh, tạo ra chất miễn dịch, điều hòa, chuyển hóa những cái chất mà chúng tôi gọi là chất đường, chất đạm, chất béo mà chúng ta đưa vào cơ thể của mình, chuyển những chất này ra thành một cái dạng nào đó, rồi để chuyển thành năng lượng cho chúng ta dùng, điều hòa những cái hormone, cái này là chính nữa, những cái chất hormone này nhiều lắm, hormone chính trong cơ thể chúng ta tiết ra. Vì một lý do nào đó mà những cái hormone xấu trong cơ thể chúng ta nó tiết ra chẳng hạn. Hoặc là vì một lý do nào đó mà quý vị dùng những cái loại thuốc có những cái chất hormone này đưa vào trong cơ thể của mình, thì tự động những chất này nó tăng lên quá mức và gan lại phải làm cái công việc điều hòa. Cho nên chúng ta thấy rằng là gan làm nhiều việc như vậy, nhất là cái đời sống bây giờ nữa. Chúng ta sống ở Việt Nam và Hoa Kỳ, hai cái khác nhau. Cái cuộc sống ở Việt Nam ngày xưa của chúng ta đó là cái đời sống xã hội của chúng ta nó thuộc về nông nghiệp. Cho nên đồ ăn, thức uống hoặc là cái môi trường chúng ta sống đó, nó sạch, nó không có hóa chất nhiều. Cái đời sống của chúng ta ở đây đó là cái cuộc sống văn minh, kỹ nghệ hóa. Thì chính cái cuộc sống văn minh, cái cuộc sống kỹ nghệ hóa này đó, nó đang tác động thêm vào chức năng gan. Càng ngày gan càng phải làm việc nhiều hơn qua vấn đề ăn uống chẳng hạn. Quý vị đưa vào đồ ăn, thức uống bây giờ chúng ta thấy rất là nhiều hóa chất. Từ vấn đề giữ hóa chất đưa vào để đổi cái mùi của nó, đổi cái màu của nó, hóa chất đưa vào để cho nó giữ được lâu những cái sản phẩm này, hóa chất nó chống những cái loại nấm, loại mốc chẳng hạn như vậy. Rồi những hóa chất nằm trong đồ ăn đó nữa. Tất cả những cái này đưa vào trong cơ thể chúng ta thì sao? Gan phải thanh lọc. Chính vì vậy mà mình dùng cái từ là chức năng gan nó dễ bị suy yếu đi. Hoặc là vì bất cứ một lý do nào đó mà chức năng gan này bị suy yếu, đương nhiên là sẽ tổn thương tới gan, sẽ gây ra những bệnh về gan chứ. Và những bệnh về gan, chúng ta thấy là khi nói về bệnh về gan, chúng ta có thể biết ngay một người mà có bệnh về gan, da bị vàng chẳng hạn, rồi bắt đầu bị xơ gan, bị chai gan, bị ung thư gan, hoặc là quý vị bị lây nhiễm những bệnh về viêm gan mà chúng ta gọi là hepatitis ABC. Nhưng mà mình dùng cái từ là gan bị yếu thôi. Khi chức năng gan bị yếu, cho dù vì lý do nào đi nữa, đó, nó vẫn có thể ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta ngay và nó gây ra rất là nhiều những cái symptom, những cái triệu chứng. Chẳng hạn như qua vấn đề ăn uống đi. Quý vị ăn những đồ ăn mà chúng tôi gọi là đồ biển hoặc là những loại thịt bò chẳng hạn như vậy. Hoặc là những loại thức ăn mà có nhiều cái dầu mỡ chiên xào chẳng hạn như vậy. Đó, thì việc đầu tiên nó có thể dễ làm cho chúng ta bị ngứa. Cái này mình gọi là phản ứng phụ. Có thể chúng ta gọi là bị dị ứng, bị ngứa từng mảng, từng miếng lên. Nó có thể làm chúng ta bị nổi mụn, nổi trên mặt, nổi trên lưng của mình chẳng hạn như vậy. Rồi có nhiều khi cái chức năng gan nó bị yếu xuống đó, thì người bệnh nhân bắt đầu cảm giác tự nhiên nó choáng váng, nó nhức đầu. tai bị ù, tai có tiếng kêu như tiếng ve nó kêu ở trong tai, môi miệng thì khô, mắt thì đỏ, miệng thì đắng chẳng hạn như vậy. Ăn uống vào thì khó tiêu, tâm trí bắt đầu khó chịu, bực bội, rối loạn. Nhiều khi cái miệng của chúng ta đó nó hay nổi lên mụn đẹn, đẹn trắng, tức là những cái mụn chân trắng nó nổi lên rồi nó bẻ ra. 3-4 ngày ăn uống không được rồi nó lặn xuống. Vài ngày sau lại bị lại, tuần sau lại bị lại chẳng hạn. Thì có nhiều người chúng ta cảm giác cái nơi gan, lá gan nó nằm trong phần ngực bên phải của chúng ta đó, mình thấy nó thốn, nó nặng, nó khó chịu. Rồi có những người chúng ta biết là chức năng của gan nó chuyển hóa, điều hòa cái lượng hormo trong cơ thể của chúng ta. Thế thì khi chức năng này nó bị suy yếu đưa xuống, nó không có chuyển đổi, nó không lọc hết được những cái sự phức tạp của những cái chất kích thích tố, những cái chất hormo này, nữ giới chúng ta dễ bị nám mạch. Khi quý vị chưa bước vào thời kỳ mãn kinh, mạch đã bị nám rồi, có thể do chức năng gan bị yếu. Nam giới cũng bị, nhưng mà nam giới chúng ta ít nhìn thấy, bởi vì da của nam giới thứ nhất dày, thứ hai nữa nó hơi đen hơn nữ giới, cho nên những cái vết nám mờ thôi nó xuất hiện trên mặt nữ giới là chúng ta nhìn thấy ngay. Mình thấy đây là những cái tiến trình mà chức năng gan bị suy yếu, là chúng ta đã thấy có quá nhiều những cái triệu chứng như vậy rồi, nhưng mà chưa đủ. Khi mà gan bị yếu, nó có thể tạo ra tới 50 cái triệu chứng trong cơ thể của con người chúng ta. Nãy giờ tôi đề cập đến là vào khoảng độ 20 triệu chứng thôi, còn vào khoảng 30, hơn 30 triệu chứng nữa cũng liên quan tới gan. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là cái chức năng gan nó yếu, nhưng mà yếu bao nhiêu? Nếu vừa vừa thì như vậy, yếu nặng hơn một chút xíu nữa, mình bắt đầu đêm ngủ không yên, môi miệng bị khô, bị đắng, rồi chảy nước mắt, sống đổ gan chẳng hạn như vậy. Những bắp thịt trên cổ, trên vai nó cứng lại và huyết áp tăng lên. Có nhiều người bị bẻ luôn cả những cái mạch máu trong mũi, chúng ta bị chảy máu cam. Chúng ta bị, đáng lý chúng ta bị ngứa, bị nổi sần thôi, bây giờ nó nổi thành mụn nhọt, mụn đỏ lên, bị viêm da ở ngoài. Nặng hơn nữa, chúng ta có thể mắt nó bị mờ, bị choáng váng. Những cái gân cơ nó bị co, bị giật, mắt chúng ta bị xéo một bên, miệng bị xéo lại qua một bên. Hoặc là chúng ta bị động kinh, rồi chúng ta bị poriasis, tức là không phải là ngứa từ miếng, từ mãn hoặc là lở nữa, mà bây giờ bị vẩy nến. Đây là những cái triệu chứng của gan. Cho nên chúng ta nói như vậy để mình thấy rằng là nguyên cái vấn đề mà chức năng gan bị suy yếu thôi, nó đã gây ra nhiều chuyện như vậy rồi. Thì quý vị có thể sử dụng dược thảo Hepatonic, tiếng Việt để là dưỡng gan của văn phòng ngay, để chúng ta chữa trị cái tình trạng, mình dùng cái từ là giúp cho chức năng gan mạnh hơn, strong hơn. Mình tonify, tức là mình bồi bổ chức năng gan của mình để cho gan làm việc, thải bỏ những cái độc tố ra. Đáng lý gan yếu, gan không làm được, thì bây giờ gan từ từ strong hơn, mạnh hơn, để thải bỏ, để đẩy hết những cái độc tố này ra ngoài cho cơ thể của chúng ta, thì những cái chim tầm, những cái triệu chứng tôi vừa trình bày từ từ nó giảm đi, rồi chúng ta trở lại bình thường. Và vì thời gian chắc cũng không có đủ nữa, cho nên có lẽ tuần tới chúng tôi sẽ nói thêm về những cái bệnh cũng liên quan đến gan, những cái bệnh mà chúng ta gọi là hepatitis, viêm gan ABC. Vâng, thưa Thùy Linh.
Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ. Thì đúng thật, quả thật là như vậy, gan đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc bảo trì sức khỏe của con người, và đặc biệt nó là một cơ quan chính để thanh lọc các độc tố. Thì bác sĩ có thể cho Thùy Linh hỏi nhanh một chút xíu là mình... Bác sĩ vừa đề cập tới cái vấn đề mà nó có một cái gì đó nó dị ứng khi mà mình ăn vào thì nó bị ngứa. Nhưng mà một số người thì họ bị ngứa chỉ có cái vùng mặt với cái vùng da cổ, thì không biết là cái đó có phải là một trong những cái triệu chứng của gan không, thưa bác sĩ?
Thông thường chúng ta bị ngứa do một số những cái nguyên nhân. Thông thường là như vậy. Nhưng mà dù nguyên nhân nào đi nữa, trong đó có những tình trạng mà ngày xưa các cụ gọi là bị nóng đó. Cơ thể chúng ta bị nóng, internal heat, tức là cái hơi nóng từ trong cơ thể chúng ta nó phát ra. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân mà mình bị nổi sần, nổi ngứa, nổi sẩy đó, nổi những cái mụn nhỏ nhỏ lên. Có những người chúng ta không bị nổi trên mặt, trên lưng, mà chúng ta nổi ở trên tay, trên đùi, trên bụng, những cái mụn nhỏ nhỏ thôi, xong rồi ngứa. Để nếu mình gãi nhiều, càng gãi càng ngứa. Thì đây là những cái triệu chứng mà chúng tôi dùng cái từ là chức năng gan nó bị suy yếu, bởi vì đồ ăn thức uống nó có độc tố đi ngang, nó vào trong máu rồi. Trong máu rồi đi ngang qua gan để cho gan lọc, gan thải những chất này ra. Gan bị suy yếu, không thải hết được những độc tố này, thì nó đi đâu? Nó lại trở ngược lại trong máu và nó đi khắp cơ thể chúng ta. Và bắt đầu tới những cái vùng nào đó trong cơ thể, thì nó bắt đầu nó tạo ra những cái triệu chứng mà mình gọi là bị dị ứng, bị ngứa. Nhưng mà nhiều khi đó, tại vì chúng ta nhớ là trong gan của chúng ta, nhiều khi những độc tố nó đi vào trong gan của chúng ta rồi, gan giữ lại, nằm lại trong gan tới 3 tháng, 5 tháng rồi mà chưa tiêu hóa được. Bây giờ chúng ta lại đưa một lượng độc tố khác vào, nó cộng với lại cái độc tố còn đang nằm ở trong này là nó phát ra ngay. Chính vì vậy mà có nhiều người chúng ta ăn đó, không sao, sau này mới bị. Có nhiều người mới ăn vào thôi là chiều tối 3-4 tiếng hoặc ngày hôm sau bị ngay. Đây là những cái symptom mà chúng tôi gọi là chức năng gan nó bị suy yếu là như vậy. À, vâng, thưa Thùy Linh.
Rất là cảm ơn bác sĩ. Và nếu quý vị nào có những cái triệu chứng mà bác sĩ vừa đề cập thì mau mau tìm cái dược thảo được gọi là dưỡng gan của văn phòng bác sĩ công ty Wonder Herb để mà có thể là phục hồi những cái chức năng gan của mình. Và nếu mà quý vị có những cái thắc mắc liên quan tới cái sức khỏe của mình, có thể liên hệ cái số điện thoại là 714-539-9777, hoặc là quý vị có thể liên hệ những đại lý của văn phòng bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, vùng Arlington. Quý vị có thể liên lạc trong khu Phước Lộc Thọ, V Collection, A2Z Accessory, vùng Hotham City tại Ngọc Hằng Cosmetic, vùng Garland tại M&M Cosmetic, Sài Gòn Music Pure Water, Vân Thảo Cosmetic, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nghe Cosmetic, Hồng Nga Gift Shop, vùng Cranberry, Pacific Pure Water số 1, Beauty Center, vùng Carrington. Quý vị có thể liên lạc tại chợ Việt Nam Plaza. Dạ vâng, và một lần nữa Thùy Linh rất là cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Hiền đã dành những cái thời gian quý báu của mình để chia sẻ với quý đồng hương, để giúp cho quý đồng hương có một cái sức khỏe tốt hơn. Dạ vâng, Thùy Linh xin chào bác sĩ và chúc bác sĩ có một buổi chiều được nhiều bình an và vui.
Cảm ơn Thùy Linh, cảm ơn tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc Thùy Linh và tất cả quý thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
Dạ vâng, xin chào bác sĩ.